Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Wow, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết mùa 1 của podcast Maze Here, nhắm mắt và mở cửa sổ. Một chặng đường không dài và cũng không hề ngắn, nếu để nói về quãng đường và khoảng thời gian mà chúng ta cần phải bước đi để quay trở về bên trong, mở cánh cửa tâm hồn và tìm về với chính bản thể thật sự của mình. Nhưng thật ra mình cũng chưa biết tập nào sẽ là tập cuối, mình chỉ biết có lẽ cũng gần đến thời điểm khép lại mùa đầu tiên rồi. Mình luôn luôn để cho chính trái tim của mình dẫn lối. Mình cũng tin tưởng hoàn toàn vào tính thời điểm mà vũ trụ đã xếp đặt cho vạn vật, cho tất cả. Vì thế mình cứ enjoy thôi. Nếu như mình còn cái để chia sẻ và được thôi thúc từ bên trong để chia sẻ với mọi người thì đó chưa phải là thời điểm kết thúc. Còn nếu mình cảm thấy đủ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại một mùa của podcast đầu tiên này. Quay lại tập 9 này, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên một cấp độ cao hơn và sâu hơn của việc quan sát. Ở các bước trước đó, chúng ta đã cùng nhau thực tập quay về bên trong, quan sát cơ thể, hơi thở cho đến những cảm xúc và cảm giác đang trào dâng trong ta, rồi cuối cùng là quan sát cảnh vật, các pháp ngoài thân ta. Tuy nhiên, việc quan sát cảnh vật và con người nói trên vẫn chưa phải là trực tiếp quan sát vào chính tình huống mà chúng ta đang gặp phải. Các bạn còn nhớ, ngay từ đầu chúng ta đã tạm thời gác nó lại sang một bên đúng không nào? Cảnh vật mà chúng ta thực tập quan sát trước đây là một bước đệm. Nó có sắc thái trung tính để tránh việc chúng ta bị hoàn cảnh và tình huống kéo tâm thức đang yên định của chúng ta. Để đến khi bạn đã thực sự sẵn sàng, khi tâm thức đã trở nên vững chãi, yên định và sáng suốt, thì chúng ta sẽ cùng nhau đẩy thêm một bước sâu hơn, đó là quay trở lại với chính hoàn cảnh hay tình huống mà chúng ta đang vướng bận. Hãy hít một hơi thật sâu và từ từ chuyển tâm trí của mình từ một không gian rất yên bình mà bạn đã có được trong suốt thời gian thực tập vừa qua để trở lại quan sát hoàn cảnh và tình huống thực tế đang làm bạn trăn trở. Cố gắng giữ tâm mình thật cân bằng. Các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng một lần nữa về chiếc TV trong tâm trí, giống như một người đang ngồi xem thước phim về chính mình vậy. Hãy đặt mình vào trong tâm thế của người đang xem bộ phim đó, người quan sát, observer, và nhẹ nhàng nhấn nút play để bắt đầu xem phim. Lúc này, chúng ta đã biết rất rõ rằng chúng ta không phải là tình huống đó, hoàn cảnh đó, cảm xúc và cảm giác đó, mà chúng ta đang là người quan sát mà thôi. Ý thức rằng chúng ở ngoài ta, chúng không phải là ta là một mắt xích vô cùng quan trọng trong tiến trình tìm về chính mình để làm chủ chính mình. Các bạn biết không, khi các bạn nhận ra được cảm xúc và suy nghĩ mình đang có để gọi tên chúng, chẳng hạn như là à, mình đang buồn, mình đang cảm thấy rất ấm ức, mình đang vui, mình đang có những cảm xúc tiêu cực, vân vân, thì đó cũng chính là lúc bạn tạo ra một khoảng rừng, một điểm ngắt kết nối giữa trạng thái tâm thức đang muốn nhấn chìm bạn và chính con người thật của bạn. Thử trải nghiệm nhé, bạn có nhận ra điều tinh tế đó không? Cái khoảnh khắc các bạn nhận ra điều đó chính là lúc bản thể thật sự của các bạn được nhận ra và hiện diện. Và hãy sử dụng khoảng trống quý giá đó một cách tỉnh thức. Với mình, đó là lúc mình đưa ra sự lựa chọn. Vậy nếu là bạn, bạn sẽ chọn gì? Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Bạn sẽ tiếp tục đuổi theo dòng cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ ấy, hay tạm thời chậm lại để quan sát và dừng lại để đi theo một hướng khác? Hoàn cảnh và tình huống mà bạn đang phải đối diện dù có tồi tệ như thế nào thì bạn vẫn luôn luôn có sự lựa chọn. Chỉ là việc bạn có can đảm để nhìn nhận quyền của mình hay không mà thôi. Và dù bạn có lựa chọn như thế nào, please don't be hard to yourself. Không nên quá khắt khe với bản thân mình. Bạn có quyền được có những cảm xúc tiêu cực. Ở đây mình cũng muốn lưu ý rằng mình tạm sử dụng những tính từ mang tính phân biệt như tốt, xấu, đẹp, xấu, tiêu cực hay tích cực để trong giai đoạn này các bạn dễ dàng phân biệt. Tuy nhiên, thực tế là chúng chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Vì những cảm xúc này là những thứ rất đỗi bình thường của con người. Chẳng có gì là sai khi bạn khóc, khi bạn cho phép mình được yếu đuối, được sợ hãi, được buồn. Chỉ cần bạn luôn giữ được sự nhận biết rằng bạn không phải là những cảm xúc ấy. Và vì bạn biết điều này, bạn sẽ không để chúng kéo bạn đi. Nỗi buồn, sự sợ hãi, sự bực tức, tất cả tồn tại đều có ý nghĩa của riêng chúng. Có phải bạn chỉ nhận ra được ánh sáng khi có những khoảng tối, bạn chỉ nhận ra được những khoảng trống khi một không gian bắt đầu được lấp đầy hay không? Bạn đã xem bộ phim hoạt hình Inside Out, những mảnh ghép cảm xúc của Disney và Pixar chưa? Trong phim Inside Out, hành động của mỗi người được chi phối bởi 5 cảm xúc chính, tượng trưng qua 5 nhân vật tên là Joy, vui vẻ, Sadness, buồn bã, Fear, sợ hãi, Anger, tức giận, và Disgust là ghê tởm. Và cô bé nhân vật chính tên là Riley cũng có 5 nhân vật cảm xúc này trong đầu mình. Khi cô bé phải trải qua sự thay đổi tâm lý và cảm xúc, từ khi cô bé phải chuyển nhà, nơi em đã gắn bó suốt thời thơ ấu, có bạn bè thân thiết với biết bao kỷ niệm đẹp, đến một nơi cô bé không quen biết ai, không bạn bè, nhà cửa thì trống rỗng và tênh toang, bố mẹ lại mải mê với những bận bịu của cuộc sống, thì mọi thứ đều thay đổi, khiến Riley đã có rất nhiều những xáo trộn và biến động trong tâm lý và cảm xúc. Rồi một biến cố xảy ra khiến nhân vật Joy, vui vẻ, và Sadness, buồn bã, bị rơi ra khỏi phòng điều khiển cảm xúc trong đầu của Riley. Từ đó cô bé chỉ còn có 3 cảm xúc là sợ hãi, tức giận và ghê tởm. Cô bé phản ứng với tất cả chỉ bằng 3 cảm xúc đó mà thôi. Bạn có tưởng tượng được bạn sẽ phản ứng như thế nào với mọi tình huống xung quanh chỉ bằng 3 cảm xúc nói trên hay không? Diễn biến của bộ phim là một hành trình để Joy, vui vẻ và tất cả những cảm xúc khác nhận ra rằng không phải chỉ những cảm xúc được cho là vui vẻ, hạnh phúc mới là có ích. Chính sadness, buồn bã lại là thứ xúc tác, là bước đệm giúp cô bé Riley nhận ra niềm vui thật sự là được nằm trong vòng tay ấm áp của bố mẹ và đánh dấu sự trưởng thành của cô. Có một câu hỏi được đặt ra là liệu tất cả những cảm xúc mà chúng ta cho là tiêu cực thật sự có xấu xí? Và đôi khi, cách tốt nhất lại chính là nhìn thẳng vào vấn đề, đối diện với chúng, chấp nhận chúng như thực tế đã xảy ra và từ từ tìm cách cân bằng lại, chuyển hóa chúng, bắt đầu từ việc nhìn nhận các sự lựa chọn và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, lưu ý này, cái này rất quan trọng. Trong giai đoạn này, khi chúng ta chưa đủ tỉnh thức để nhìn nhận những cảm xúc hay nói rộng ra là hoàn cảnh và tình huống bất như ý, tạm gọi là tiêu cực, xảy ra với chúng ta cũng là một thứ có ích, là một bài học. Để chúng ta không bị chúng ảnh hưởng, khi chúng ta chưa đủ nội lực để chuyển hóa chúng hay biến chúng thành sức mạnh của ta, thì tốt nhất hãy cố gắng để tránh những hoạt động, hoàn cảnh, những tình huống hay con người, mọi thứ có thể sẽ đem đến cho chúng ta sự ảnh hưởng tiêu cực. Để đến khi bạn có đủ sức mạnh nội tại, khi bạn tìm thấy chính mình, tìm thấy người thầy thật sự bên trong chính mình, thì dù trong hoàn cảnh nào, giữa vô thường của cuộc sống thì bạn cũng sẽ rất vững chãi và luôn biết cách để tìm sự bình yên, tìm niềm vui và hạnh phúc. Thực tế, khi làm được điều đó rồi thì các bạn sẽ không coi những điều bất như ý là tiêu cực nữa đâu. Nhưng để đến được bước đó thì tạm thời, trong giai đoạn này hãy tập trung vào những niềm vui, những sự tích cực đã nhé. Mà nói đúng hơn là các bạn có quyền lựa chọn mà, thì tại sao không chọn niềm vui và sự hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh, đúng không nào? Trở lại nào, mình hay tưởng tượng như thế này, mà đúng hơn là mình có một cảm nhận là mình giống như một nhân vật trong một game thực tế ảo, nơi mà mình sẽ nhập vai vào một nhân vật nào đó, có một cuộc sống và hoàn cảnh nhất định nào đó. Và đôi khi, cái tuyến nhân vật của mình sẽ được đặt vào một số thử thách hay tình huống nhất định, giống như các điểm mốc được tạo ra để kiểm tra sự tỉnh thức trong lựa chọn của bạn, hay chính xác là giúp bạn học được một bài học và trưởng thành. Mình hay nói vui là qua bàn. Dù bạn nhận được các bài học khác nhau, tạm gọi là như vậy, nhưng bản chất sự lựa chọn và quyền quyết định vẫn luôn nằm trong tay bạn. Bạn vẫn luôn là người làm chủ trò chơi của bạn. Và khi bạn nhận ra điều này là lúc bạn bừng tỉnh. Bạn nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình cảm nhận, phản ứng hay cách mình tương tác với cuộc sống một cách tỉnh thức, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là quan sát nó, quan sát cuộc sống đang diễn ra xung quanh bạn. Giống như bạn có quyền năng lựa chọn mình có muốn tham gia vào cái game đó không và tham gia theo cách nào. Trong từng giây phút và từng hoàn cảnh, bạn đều phải tự viết những diễn biến tiếp theo của cuộc sống của bạn theo cách riêng của chính bạn. Sẽ không có sự lựa chọn sai, mà chỉ là sự lựa chọn đó sẽ giúp bạn kết thúc bài kiểm tra này hay hoàn cảnh tình huống bất như ý này. Nói cách khác là giúp nó tiến triển một cách thuận lợi hơn, dễ chịu hơn với bạn. Hay là tiếp tục để bạn trải nghiệm, để tiếp tục học hỏi những bài học và nhận được những thông điệp cho đến khi tự bạn nhận thấy rằng mình đã học đủ và muốn dừng lại. Mình hy vọng rằng khi mình chia sẻ đến đây, các bạn đều có thể cảm nhận được hết những điều mình muốn truyền tải. Mà thật ra, mình cũng không quá lo lắng về việc này. Vì các bạn biết không, dù nhận thức hiện tại của các bạn hiểu hay không hiểu, thì trái tim của bạn và bản thể thật sự của bạn đã luôn biết điều đó. Đó là lý do vì sao mình vẫn luôn nhắn nhủ mọi người hãy lắng nghe một cách thật sự và chân thành cảm nhận của trái tim bạn. Bởi vì trái tim của mỗi chúng ta luôn rất sáng suốt. Tuy nhiên, nhiều người lầm tưởng rằng trái tim đôi khi vì quá cảm xúc mà mù quáng để khiến chúng ta đưa ra những lựa chọn sai. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chúng ta đã không lắng nghe trái tim mình một cách thật sự. Chính chúng ta là những người bỏ qua những lời nhắc của trái tim được hiển thị thông qua những cảm xúc, cảm nhận và cái ta hay gọi là linh tính mách bảo, gut instinct trong bạn. Nhiều lúc chúng ta đã lờ qua những cái cảm giác, cảm xúc này. Vậy làm thế nào chúng ta có thể lắng nghe một cách thật sự trái tim của chúng ta? Hay nói cách khác là biết được đâu là lời mách bảo thật sự từ chính trái tim của mình. Mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về điều này trong một tập khác nhé. Giờ thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tập 10 của Mace Here. Nhưng hãy luôn nhớ này, sự lựa chọn nằm trong tay của bạn. Và hãy luôn chọn hạnh phúc. Love you. Và đây là Mace Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers.